Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành, tập 456. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeth, Đại học Trinity St. David, Vương quốc Anh. Thời gian: ngày 5 tháng 6 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duy Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1017, dòng thứ nhất. Xem từ câu thứ hai: bất khả xưng là diệu quán sát trí. Trí này quán sát cảnh bất khả xưng. Bất khả xưng chính là ý không thể nghĩ bàn, không có cách nói, không có cách diễn tả. Diệu quán sát, đây là chuyển từ thức thứ sáu. Phía trước bất tư nghị trí là thành sở tác trí, là chuyển từ năm thức trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chuyển năm thức trước thành không thể nghĩ bàn. Chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quán sát, chính là bất khả xưng. Ý thức thứ sáu, phàm phu nói dùng tâm chính là chỉ cái này. Phàm phu sáu đường quan sát toàn bộ vũ trụ. Pháp thế gian, xuất thế gian, bao gồm luân hồi sáu đường bên trong. Sau khi chuyển lại, đem ý thức chuyển lại. Ý thức là giả, không phải thật. giống như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà trước đó đã nói. Ngày nay, các nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta, năm thức trước là vật chất, hiện tượng vật chất. Ý thức thứ sáu là hiện tượng tâm lý. Nó không phải vật chất. Phàm phu nói dùng tâm, phần nhiều đều là dùng cái này. Tâm này là hiện tượng vật chất, không thể thiếu. Vật chất từ đâu đến? Từ ý thức thứ sáu đến. Còn có thức thứ bảy, thức thứ tám. Ý thức nói cách khác, vọng tưởng. Thức thứ bảy, chấp trước. Thức thứ tám là tạng thức. Chứa đựng chủng tử của tất cả Pháp. Tạng, ý nghĩa giống như kho chứa vậy. Chứa đựng từ vô thị kiếp đến nay. Tất cả chủng tử rơi rụng của căn trần đều được chứa đựng trong thức thứ tám. May thay, những thứ này không phải hiện tượng vật chất. Phật trong kinh thường nói, nếu nó có hình tướng, có hình tướng là vật chất, nhỏ hơn, chúng ta thường nói bụi cát. Mắt thấy được, nhỏ nhất. Còn có thứ mắt thường không thấy, nguyên tử, điện tử, hạt. Bây giờ nói lượng tử, đây đều là mắt thường không thấy. Phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại rất cao mới thấy. Các nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta, đây là lý thể của tất cả hiện tượng vật chất. Cách nói này cũng chỉ là một ví dụ. Chân tướng chúng ta không thấy. Phải chuyển thức thành trí mới thấy. Địa vị gì? Bồ Tát. A-la-hán không thấy, Bồ Tát thấy. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát. Chuyển thức thứ bảy. Thức thứ bảy là chấp trước. Thức thứ sáu là phân biệt. Cho nên chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Không còn chấp trước. Tại sao? Biết nó là giả, không phải thật. Biết nó xác thực là không tồn tại. Chúng ta xem nó sai rồi, như hoa mắt. Cho rằng nó thật sự tồn tại, cho rằng nó có. Kỳ thật nó không tồn tại, dường như nó không có. Chỗ này chú giải rất hay. Nói tất cả Pháp như huyễn, như mộng. Không có, không không, lìa lời dứt suy nghĩ. Suy nghĩ là cân nhắc, là tư tưởng. Lìa lời, ngôn ngữ không cách nào nói, không diễn tả được. cũng nghĩ không ra. Suy nghĩ này là tưởng, không thể tưởng tượng. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Không thể dùng lời mà diễn tả được. Cho nên được gọi là bất khả xưng trí. Chỗ này chính là nói diệu quán sát trí. Đại thừa quản trí là bình đẳng tánh trí. Đại thừa quản trí là chuyển thức thành trí. Thành bình đẳng tánh. Người có phân biệt, người có chấp trước. Chấp trước phá rồi, bình đẳng tánh hiện tiền. A-la-hán không bình đẳng. Bồ Tát bình đẳng, chuyển thức thứ bảy. A-la-hán chuyển ý thức thứ bảy. Đây thật chuyển thức thứ bảy, chính là không chấp trước. Trí này rộng độ, không giống tiểu thừa. Nói du hí vô ngã, nên không không ngã. Không không ngã nên không không bình đẳng nhiếp. Ý là đều bình đẳng nhiếp thọ. Vậy chúng ta biết. Nói thức thứ sáu là phân biệt. Nói thức thứ bảy là chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát. Còn phân biệt nhưng không chấp trước là A-la-hán. Bồ Tát tu hành đều hiểu rõ những đạo lý, hiểu minh bạch. Tu ở đâu? Sáu căn trên cảnh giới sáu trần tu. Đây là tu thật. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Thức thứ sáu trước khởi tác dụng. Không còn chấp trước. Thức thứ bảy chuyển. Không còn phân biệt. Thức thứ sáu chuyển. Thức thứ sáu chuyển gọi là diệu quán sát. Thức thứ bảy chuyển gọi là bình đẳng tánh. Bình đẳng là Bồ Tát. Cho nên, bình đẳng tánh trí, tâm lượng liền lớn. Không giống tiểu thừa. Tiểu thừa vô ngã còn có vô bất ngã. Tương đối. Ngã và vô ngã đều không, liền bình đẳng. Chấp trước vô ngã cũng là sai lầm. Người còn chấp trước, còn phân biệt. Phân biệt chấp trước hoàn toàn không còn. Tâm là gì? Như như bất động.
Rú rú bất động.
Đây là chân tâm. Phàm có dao động là pháp sinh diệt. Có sinh, có diệt, chỉ là tần số của nó quá cao. Chúng ta nói thọ mạng của nó quá ngắn. Một giây nó đã sanh diệt. 2.240 triệu lần. Tần số cao như vậy, chúng ta hôm nay xem màn hình, các nhà khoa học thấy màn hình hiển thị tần số sinh diệt này là 100 lần. Một giây 100 lần. Một giây 2.240 triệu lần. Chưa phát hiện. Máy móc khoa học chúng ta chưa đạt đến. Hy vọng qua 20-30 năm nữa, có máy móc tiên tiến hơn, quan sát tần số cao, có thể thấy được một giây, 2.240 triệu lần sinh diệt. Đây cũng là thiên nhãn. Đây là thiên nhãn con người tạo ra. Mắt thường không thấy, mượn kính hiển vi có thể thấy. Kính hiển vi, kính viễn vọng đều tính là thiên nhãn nhân tạo, nhân công tạo. Có thể giúp chúng ta quan sát. Cho nên buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Vào cảnh giới Bồ Tát. Bồ Tát có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ba mươi cấp bậc. Quan sát của họ tuy vi diệu, nhưng chưa thấy bản tánh. Tại sao họ vẫn còn? Chính là nói có phân biệt, chấp trước. Chưa thấy chân tướng. Phân biệt, chấp trước đều buông xả. Cũng chính là nói sáu căn trên cảnh giới sáu trần. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm vị. Thân có cảm giác xúc chạm, có cảm giác, đây là phàm phu. Phàm phu sáu đường trong cảnh giới này. Tiểu thừa cao minh, tu định. Định công này cạn, không đủ sâu. Chỉ có thể đạt đến không chấp trước là người còn phân biệt. A-la-hán lại nâng lên cao hơn. Bích Chi Phật. Bích Chi Phật lại nâng lên cao hơn. Sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 30 cấp bậc. Lại nâng lên đến kiến tánh. Là người hoàn toàn buông xả, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả. Chướng ngại xả bỏ, tự tánh hiện tiền. Tự tánh vốn có. chỉ là phía trước nhiều chướng ngại, khiến tự tánh không thể hiện tiền. Trong sách Đại học nói minh đức chính là tự tánh. Minh đức không sáng. Vậy phải tu đức giúp người, tu đức là minh. Minh minh đức, minh minh đức liền kiến tánh. Chúng ta hôm nay là không sáng suốt, có minh đức. Minh đức là chân tánh. Chân như tự tánh có thể sinh vạn pháp. Chúng ta biết địa thượng Bồ Tát, vọng niệm của họ không? Không khởi tâm, không động niệm, khi nhìn tất cả pháp. Tại sao không khởi tâm, động niệm, tất cả pháp không phải thật? Cũng không thể nói là giả, phía trước nói qua. Bạn nói nó giả, nó có tướng. Bạn nói nó có tướng. Tướng không phải thật. Sát na sinh diệt. Bạn nói đây là tôi. Tôi chỉ có một. Sao có nhiều tôi như vậy? Nhiều. Xác thực là từ một tự tánh biến hiện ra. Tự tánh có thể sinh, vạn pháp sở sinh. Năng sở đều không thể được. Tại sao? Tự tánh không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nó không phải vật chất. Nó không phải tinh thần, chính là không có niệm. Phải ở tất cả buông xả, gọi là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, nó liền hiện tiền. Nó không sinh diệt. Cho nên Phật nói đây là chân ngã. Chân ngã có bốn đặc tánh. Thường lạc ngã tịnh, gọi là tứ tịnh đức. Đây là tự tánh vốn tự đầy đủ. Bạn chỉ cần tìm đến cái này là được. Thường là không sinh, không diệt. Không có hiện tượng sinh, diệt. Lạc là chân lạc, nó không có phiền não. Nói cách khác, khổ lạc đều không. Khổ không gọi là lạc. Lạc cũng không thể được, chân lạc. Khổ lạc hai bên không chấp. Dưới một chữ là tịnh, tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh là chân tâm. Ngã là chân ngã. Cho nên thường lạc ngã tịnh, đây là chân ngã. Chân ngã là nhất thể. Mười phương, ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đồng nhất thể với ta. Khắp pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sinh, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Sáu đường bên trong có ba đường lành, ba đường ác, cho đến cây, cỏ, hoa lá, thực vật, sông núi, đại địa. Đều từ bản ngã biến hiện ra.
变现出来的。
Khắp pháp giới, hư không giới đồng nhất thể với ta. Bản thể chính là chân ngã. Người Trung Quốc xưa nói, minh đức chính là tự tánh. Trong triết học gọi là bản thể, có thể sinh vạn pháp. Vạn pháp sở sinh. Không thể nói có, không thể nói không, diệu. Có gọi là diệu hữu không có, chân không, không không. Diệu hữu và chân không. Bồ Tát, Quyền giáo, Biệt giáo, vừa nói thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, Bồ Tát, Quyền giáo đều chưa thấy. Lại nâng lên trên, Bồ Tát của sơ địa Biệt giáo thấy, gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, từ sơ trụ viên giáo đến thập địa, vô minh phá hết. Cuối cùng còn một phẩm sinh tướng vô minh. Tự tánh hiện tướng, sinh tướng chính là hiện tướng. Hiện tướng gì? Khắp pháp giới hư không giới, quá khứ, tương lai. Thật ra nói quá khứ, tương lai là giả. Không quá khứ, cũng không tương lai, vô lượng thọ. Tự tánh quang minh chiếu khắp, vô lượng quang. Bạn muốn hỏi tự tánh tướng gì, vô lượng quang thọ, chính là Phật vì chúng ta hình dung. Vô lượng quang thọ. Vấn đề ở đâu? Ở vọng tưởng. Chúng ta nói niệm. Vốn không niệm. Làm sao khởi niệm? Niệm khởi lên, mê rồi. Tự tánh chân như, bản tánh liền biến thành A-lại gia. Thức thứ 8. Trong thức thứ 8, diễn sanh ra thức thứ 7, thức thứ 6, năm thức trước. Đây liền diễn biến thành. Pháp giới, hư không giới như nhà Phật nói. Vạn sự vạn vật, nghìn biến vạn hóa. Như chúng ta xem mây trên không. Trôi chảy không ngừng, biến hóa vô thường. Pháp thân Bồ Tát thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Không ngừng nâng cao, nâng lên đến cao nhất. Chứng được Như Lai cứu cánh viên mãn. Như Lai, minh đức viên mãn hiện tiền. Đoạn này chúng ta đọc một lượt. Bình đẳng tánh trí. Trí này rộng độ, không giống tiểu thừa. Diệu quán sát là tiểu thừa. Nói du hí vô ngã nên không không ngã. Không không ngã nên không không bình đẳng nhiếp. Đến vô ngã không không ngã bình đẳng. Bình đẳng tánh trí hiện tiền. Lúc này, khắp pháp giới, hư không giới đều bình đẳng. Chư Phật Như Lai báo thân báo độ bình đẳng. Mười pháp giới bình đẳng, sáu đường bình đẳng. Cho đến động vật, thực vật, khoáng vật. Không một thứ nào không bình đẳng. Gọi là cùng chung một pháp thân. Không chỉ mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai cùng chung một pháp thân. Sông núi đại địa cũng cùng chung một pháp thân. Tánh đức. Đức thứ nhất là yêu thương không điều kiện. Đại từ, đại bi tự nhiên hiển lộ ra. Chúng ta mê tự tánh. Phật, Bồ Tát khuyên chúng ta phát tâm, phải phát tâm từ bi. Kỳ thật tâm từ bi là tự tánh vốn tự đầy đủ. Xả bỏ chướng ngại, nó liền xuất hiện. Đại từ, đại bi. Đại từ, đại bi từ đâu đến? Đến từ toàn bộ vũ trụ là nhất thể đến. Nói lời chân thật với chúng ta nghe không hiểu. Làm sao là nhất thể? Tôi không phải bạn, bạn không phải tôi. Sao nói chúng ta là nhất thể? Mê không phải nhất thể, chính là có tôi, có bạn, có bọn họ. Giác ngộ rồi, không còn nữa. Chúng ta ở bất giác, Phật tùy thuận tri kiến chúng ta nói pháp. Chúng ta nghe hiểu. Phải tùy thuận Ngài, Ngài không nói pháp. Ngài không khởi tâm, không động niệm. Ngài nói gì? Cho nên vô ngã không không ngã. Ý này là đều bình đẳng, nhiếp thọ. Dùng sức trí đồng thể này mang theo khắp chúng sinh vô biên, đều khiến cùng đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên gọi là Đại Thừa Quảng Trí. Hiển thị trí tuệ tiểu thừa không được, không cứu cánh. Ngài có chúng sinh có thể độ, Bồ Tát Đại Thừa độ chúng sinh vô lượng, vô biên, mà thật không có chúng sinh nào được độ. Đây là Đại Thừa, đây là lời chân thật. Thanh văn, duyên giác còn có chúng sinh có thể độ, không cứu cánh. Đến Pháp Thân Bồ Tát mới cứu cánh. câu tiếp theo là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Chính là Như Lai Đại Viên Cảnh Trí. Đại Viên Cảnh là ví dụ như một tấm gương trong sáng, chiếu rõ ràng, minh bạch. Trí tuệ cứu cánh viên mãn từ đâu đến? Tự tánh vốn có. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian cùng chung một pháp thân. Câu này Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế giảng kinh dạy học không biết nói bao nhiêu lần, thức tỉnh chúng ta. Chúng ta dường như đang mộng, gọi chúng ta tỉnh. Câu này nói thật, chúng ta nghe không hiểu. Người mới học Phật càng không thể lý giải. Phật đối với người mới học không nói những lời này để tránh sinh tranh luận, để tránh khởi tác dụng phụ. Lời Phật nói cùng sự thật đều trái ngược. Đó là giả, không phải thật, sẽ sinh hiểu lầm. Đến lúc nào thì nói Bát Nhã. Bát Nhã là khi Phật nói pháp thời thứ ba. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật. Dưới cây Bồ Đề đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Làm tấm gương cho chúng ta xem. Sau khai ngộ, đến vườn Lộc Uyển độ 5 tỳ kheo. Năm người này là người chăm sóc Ngài. Tìm lại họ, nói cho họ nghe. Kiều Trần Như khai ngộ, chứng quả A-la-hán. Sau đó bốn người kia cũng khai ngộ. Nói Pháp Tiểu Thừa 12 năm. Bằng như Phật nói sau khi khai ngộ, liền từ đây bắt đầu mở lớp dạy học, năm người này thành A-la-hán. Giáo học của Phật Đà. Liền có năm thầy giáo. Giảng Kinh A Hàm 12 năm. Sau đó nâng lên giảng Kinh Phương Đẳng 8 năm. Giống như mở trung học. Sau Phương Đẳng là 20 năm căn bản. Phật bắt đầu giảng Bát Nhã. Bát Nhã hoàn toàn là cảnh giới Phật tự chứng. 22 năm. Phật độ hóa chúng sinh dùng gì? Trí tuệ Bát Nhã, trí tuệ viên mãn. Chúng ta thường mê hoặc, điên đảo, không thể tiếp nhận. Nghe không hiểu lời Phật nói, không có khái niệm. Trong tâm chúng ta, tất cả khái niệm cùng lời Phật nói hoàn toàn trái ngược. Cho nên Phật nói lời chân thật mà nghe không hiểu. Giáo học của Phật rất có đạo lý. Không được liền chiều theo ý bạn. Bạn nói gì, Phật thừa nhận, chiều theo ý bạn. Từ từ giúp bạn thâm nhập. Cuối cùng 8 năm giảng Pháp Hoa, Niết Bàn. Đó là nghiên cứu sinh giảng cho các hàng Bồ Tát. Cho nên Phật một đời 49 năm giáo học. A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa. Từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh. Chúng ta hoàn toàn minh bạch. Mục tiêu cuối cùng là trở về tự tánh. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chính là trở về tự tánh. Tự tánh chính là minh đức, minh minh đức. Minh đức phóng quang, quang là trí tuệ, vô lượng trí tuệ. Cho nên cuối cùng, trí tuệ không gì bằng, không gì sánh được, thù thắng bậc nhất xuất hiện. Đây chính là cứu cánh thành Phật. Trí tuệ này, Phật nói với chúng ta, là trong tự tánh vốn tự đầy đủ. Trí tuệ hiện tiền không phải Phật cho bạn, mà là bạn tự mình đem nghiệp chướng hoàn toàn buông xả. Nó tự nhiên hiện tiền. Buông ít, thấy một chút, thấy không hoàn toàn. A-la-hán buông ít. Chỉ là tất cả pháp không chấp trước. Ngay cả thân cũng không chấp trước. Phàm phu chấp trước, thân là tôi. A-la-hán biết thân không phải tôi. Thân là gì? Thân là của tôi, gọi là ngã sở. Của tôi như quần áo. Quần áo không phải tôi, là của tôi. Cho nên tôi và của tôi không giống nhau. Của tôi thường cũng gọi nó là ngã sở. Thuật ngữ Phật học, ngã sở chính là của tôi. Thân này là của tôi. Vậy cái gì không phải của tôi? Mê rồi. Luân hồi sáu đường là của tôi. Tu hành chứng quả, mười pháp giới là của tôi. Tính là thánh nhân, tiểu thánh. Mười pháp giới là sáu đường cộng, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới đều là ngã sở. Chỉ là khi tôi mê, nó không hiện tiền. Khi tôi giác ngộ, nó liền hiện tiền. Không hiện tiền, không mất. Hiện tiền không phải đột nhiên phát sinh, vốn có. Vô lượng trí tuệ cùng Phật không khác. Tôi năm xưa học Phật. Lần đầu gặp Đại sư Chương Gia mới vào cửa. Tôi thỉnh pháp với Đại sư Chương Gia. Tôi từ chỗ thầy Phương biết được. Phật Pháp là đại học vấn. Là đỉnh cao của triết học. Tôi thỉnh giáo ngài, trong Phật giáo có phương pháp có thể khiến chúng ta sớm ngày khế nhập cảnh giới. Tôi đưa vấn đề này thỉnh giáo ngài. Ngài nhìn tôi nhìn ngài. Chúng tôi nhìn nhau nửa giờ. Một câu không nói. Tôi không biết ý gì. Mấy năm sau, tôi mới minh bạch. Chúng tôi trẻ, tâm nôn nóng, không có định lực. Phải đến lúc các người định lại, ngài mới nói với các người chưa định, ngài sẽ không nói. Tôi nhìn ngài, ngài nhìn tôi, nhìn hơn nửa giờ, tâm định lại. Ngài mở miệng, nói một chữ, có. Tôi nghe chữ có, tinh thần lại lên. Thực ra thì sao? Tâm động. Ngài liền không nói. Đợi nửa giờ nói chữ có. Lại dừng khoảng 10 phút. Thời gian ngắn hơn. Không khí lại xuống. Nói với tôi 6 chữ. Nhìn cho thấu, buông được xuống. Bạn xem 6 chữ này. Đợi khoảng 40 phút mới đợi được. Không mở miệng, có thể nói. Tại sao không nói? Tâm nôn nóng. Trong mắt ngài thấy tôi tâm nôn nóng. Tôi xem một số bạn đồng học khác so với tôi nôn nóng hơn nhiều. Không biết tăng bao nhiêu lần. Các bạn đi hỏi ngài, ngài không nói như vậy với các bạn. Những lão nhân này xem căn cơ mới nói pháp. Thiện căn của bạn sâu dày, nói lời chân thật với bạn. Không có thiện căn, khuyên bạn đoạn ác, tu thiện. Bạn có thể nghe hiểu, bạn có thể tiếp nhận. Lão nhân một đời tiếp xúc với những người học. Ngài thấy rất rõ. Xem căn tánh của bạn, xem thành ý của bạn. Xem bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu. Ngày đầu gặp mặt, quan trọng chính là câu này. Nhìn cho thấu, buông được xuống. Lúc tôi rời đi, ngài tiễn tôi đến cửa, vỗ vai tôi bảo, hôm nay tôi nói với anh 6 chữ. Anh phải khéo chân thật làm 6 năm. Câu này quan trọng. Nói với bạn, nếu bạn không làm được, bạn vẫn không vào được cửa. bạn phải đem 6 chữ này làm được. Đơn giản nói chính là nhìn thấu, buông xả. Bạn thật làm, bạn liền vào cửa. Một chút cũng không giả. Phật Pháp không phải nói trên miệng. Phải khế nhập cảnh giới của nó. Buông xả gì? Buông xả phiền não, tập khí. Đây là chướng ngại. Nhìn thấu gì? Hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng lúc đó chúng tôi mới học, mới vào cửa, chưa thể nói những thứ này. Nói sợ chúng tôi khởi tâm nghi hoặc, chân tướng là sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chúng tôi làm sao hiểu được sắc là gì? Hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất là giả, không phải thật. Bạn cho là thật, lại toàn là giả. Bạn cho là giả, vậy toàn là thật. Đạo lý này sâu, nếu lúc đó nói với tôi, rất khó lĩnh hội, sâu xa, khó hiểu. Thôi đi, không học nữa. Cho nên tôi vẫn còn khá, tôi đều có thể tiếp nhận. Sau này, mỗi tuần đến tìm gặp Ngài, cũng rất khó được. Ngài cũng rất hoan hỷ, có duyên phận. Chỉ định tôi xem một số sách kinh. Tôi nhớ quyển đầu, Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ. Ngài nói với tôi, anh muốn học Phật. Trước phải hiểu biết Thích Ca Mâu Ni Phật, thì anh mới không đi sai đường. Người ngày nay nói, bạn mới không đi đường vòng. Hai thứ này đọc sau, tôi cảm thấy Phật giáo không phải tôn giáo mê tín trong mắt người thường. Không phải. Nó là gì? Nó là giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu hiện là một thanh niên rất hiếu học. Mười chín tuổi xuất gia tham học. Tất cả tôn giáo Ấn Độ, Ngài đều học. Tất cả học phái triết học, Ngài đều học. Dùng 12 năm thời gian, không vừa ý. Không thể giải quyết vấn đề, cho nên buông bỏ. Đến dưới cây Bồ Đề nhập định. Không ngờ trong định khai ngộ. Sau khi xuất định, liền đến vườn Lộc Uyển tìm 5 người bạn. Lúc xuất gia, phụ thân Ngài phái 5 người, cũng là thân thích, cùng bối phận, cùng nhau chăm sóc Ngài, để tránh một mình Ngài cô đơn. Sau khi Ngài khai ngộ trở lại tìm 5 người này, nói với họ, đây chính là sau khi giảng kinh A Hàm. Bắt đầu hoằng pháp. 5 người này chúng ta vừa nghe qua là biết. 5 vị trợ thủ, 5 vị thầy. Tiến hành giáo hóa đại chúng. Sau này, người đến càng ngày càng đông, trở thành một tăng đoàn. Trong kinh thường nói là chúng xuất gia 1250 người. Các vị tại gia học Phật đến học tập. Theo Ngài 1, 2 năm, 3 năm, 5 năm. 1, 2 tháng, 3, 5 ngày đều có. Ngài không có đạo tràng, sống cuộc đời nay đây mai đó. Chúng ta phải hiểu rõ. Tại sao phải làm như vậy? Ngày nay hoàn toàn hiểu rõ rồi. Phật Pháp có thể truyền thừa 3.000 năm. Theo ghi chép của Trung Quốc là 3.000 năm. Chúng ta hiểu rõ rồi. Đại sư Chương Gia lựa chọn thay tôi. Muốn tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật một đời giảng kinh dạy học. Không có đạo tràng, không có trụ xứ cố định. Tôi một đời cũng vậy, cũng không có đạo tràng. Ngài dạy học 49 năm, giảng rất nhiều kinh luận trong Đại Thừa Tám Tông Phái của Trung Quốc. Thật khó có được bác học đa văn. Trí tuệ viên mãn, đức hạnh viên mãn. Từ bi đến cùng cực. Thật sự muốn giúp chúng ta viên mãn thành tựu ngay trong một đời. Được không? Được. Tại sao được? Bởi vì bạn vốn là Phật. Dựa vào điểm này, bạn vốn là Phật, bạn mê. Bạn đem những mê hoặc buông xả hết. Bạn liền trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh chính là thành Phật. Kinh giáo không cần học. Vốn có, tự tánh vốn có. Người ta hỏi liền trả lời được. Phật Thích Ca một đời giảng kinh, không chuẩn bị bài. Điều này chúng ta phải biết. Vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, chính là trí tuệ viên mãn tự tánh. Tất cả chúng sinh bình đẳng. Bồ Tát, La Hán, trí tuệ cao hơn so với chúng ta. Nguyên nhân là gì? Người buông xả được nhiều phiền não tập khí. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ, tâm bình đẳng sinh trí tuệ. Trí tuệ không gì sánh bằng. Thù thắng bậc nhất, cứu cánh viên mãn. Thành Phật liền hiện tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tiền rồi. Dùng trí tuệ này mở trường giáo hóa chúng sinh. 49 năm, thành tựu không ít người có duyên. Chứng quả A-La-Hán, chứng quả vị Bồ-Tát. Hễ là vãng sinh đến thế giới cực lạc, có thể nói đều là quả vị thành Phật. Kinh này là của Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phổ Độ Chúng Sinh Bậc Nhất. Tại sao? Chỉ có bộ kinh này mới bảo đảm bạn một đời thành tựu. Những kinh khác Phật cũng đã nói rồi. Liệu căn tánh của bạn có cùng tương ứng với nó không? Tương ứng liền có thành tựu, không tương ứng thì chỉ gieo thiện căn. Đời này không được thọ dụng. Chúng ta biết đó không phải ý muốn của Phật. Tại sao phải mở nhiều pháp môn như vậy? Có nhiều người, nhiều căn tánh như vậy thỉnh giáo Ngài. Ngài đều nói ra. Chúng ta phải biết tùy duyên của Phật. Từ bi của Phật thật sự có cầu tất ứng. Từ bi đến cùng cực. Hiền hòa, tùy duyên cũng đạt đến cứu cánh viên mãn. Điều này chúng ta nên học. Thì hiện tại nhân gian 80 tuổi. Người Trung Quốc nói 80 tuổi viên tịch. Người ngoại quốc nói 79 tuổi. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đều đáng để chúng ta học tập. Chúng ta cần phải nên học tập. Hôm nay chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.